Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Người dân Sài Gòn phản đối kế hoạch chặt hạ cây xanh trong thành phố. Nắng hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người nông dân ở tỉnh Ninh Thuận. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết trả lời Đài Á Châu Tự Do về việc Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng gần đây. Cuối chương trình, chúng tôi có bài tìm hiểu về sự nghiệp của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, người vừa qua đời ở Sài Gòn hôm 24 tháng 3 vừa qua. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Trung Khang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, hôm nay bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam loan tin nói rằng blogger Nguyễn Ngọc Già phát tán nhiều bài viết trên Internet có nội dung nói xấu, chống đảng. Xin được nhắc lại, blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014.
Ba người dân đi khiếu kiện ở khu vực miền Nam hôm nay bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tổng cộng 10 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ba người bị đưa ra xét xử là bà Ngô Thị Minh Ước, quê ở Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Trí, quê ở Bình Dương, và bà Nguyễn Thị Bé Hai, quê ở An Giang. Mức án tòa tuyên, bà Nguyễn Thị Minh Ước 4 năm tù, bà Nguyễn Thị Trí 3 năm tù, bà Nguyễn Thị Bé Hai 3 năm tù. Bên cạnh đó, cả ba còn bị phạt quản chế 2 năm tù tại nơi cư trú và bị tước đi một số quyền công dân như bầu cử hay ứng cử. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin qua điều tra, ba người khai đã tham gia tổ chức có tên là Phong trào Cách mạng Dân oan Phục quốc Cứu nước, lập chính quyền mới do một người tên là Trần Ngọc Anh ở Vũng Tàu thành lập từ tháng 4 năm 2014. Bà Trần Ngọc Anh cho biết về ba người bị đưa ra xét xử hôm nay cũng như thông tin liên quan đến bà.
Về chị Bé Hai thì hai mươi mấy gần 30 năm nay, còn về chị Cô Thị Minh Ước thì gia đình của chị cũng đi khiếu kiện cũng gần cả chục năm với chị Trí. Thì trong cái ba chị này thì chị Minh Ước rất là bức xúc về vấn đề mà gia đình chị đi khiếu kiện rất là nhiều năm nhưng mà lại bắt em chị đi ở tù, và đồng thời gia đình chị không có chỗ ăn chỗ ở. Với lại khi Ngọc Anh biết được là ba người này bức xúc đã cầm cái cờ vàng mà ba sọc sáu sao này á, thì Ngọc Anh có ngăn cản, kiểu như là không có được, mình là dân oan, đừng có nên đi quá đà. Thì mấy chị mới nói là có một người tới nhà, nói là chỉ cầm ba cái này thôi là chính quyền cộng sản sẽ trả đất cho. Có rủ Ngọc Anh đi nữa, Ngọc Anh hoàn toàn không đi. Vì trong cái ngày đó Ngọc Anh nói là chúng tôi là dân oan, trong đó có chị Phùng Thị Ly và chị Trần Thị Quang và Mai Thị Kim Hương và chị Sáu, nói chung là có 8 người ở hiện trường và đang dự tang lễ của Quỳnh Anh Trí. Cho nên khi mà các mấy chị bức xúc mấy chị đi thì hoàn toàn 8 người chúng tôi đều không biết. Nhưng mà có cái là sau khi mà chị bị bắt thì chị có điện thoại cho chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi đang ở trong đám tang của Quỳnh Anh Trí. Theo như tôi nghĩ đi khiếu kiện chung thì các chị này là chị Bé Hai và chị Ngô Thị Minh Ước và chị Trí thì mới vào trong phong trào chúng tôi được 1 tháng. Trong 1 tháng thì chúng tôi không chấp nhận cái vấn đề mà cầm cờ vàng ba sọc sáu sao đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi là dân oan nên chúng tôi không chấp nhận cùng đi với trong cái ngày đó.
Xin được nhắc, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân được báo chí trong nước đăng tải lại, bà Minh Ước, bà Trí và bà Bé Hai là những người đi khiếu kiện lâu năm về đất đai tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp. Tuy nhiên, vì không được giải quyết thỏa đáng mà báo chí trong nước gọi là không giải quyết theo ý chí chủ quan của mình, nên ba người rủ nhau tụ tập gây rối trật tự công cộng. Tháng 7 2014, bà Nguyễn Thị Minh Ước rủ bà Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai đến nhà bà ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để làm 5 lá cờ lớn cùng với 50 lá cờ nhỏ bằng giấy màu vàng, có 3 sọc đỏ và 6 ngôi sao hai bên. Ngoài ra, còn có nhiều khẩu hiệu với nội dung chống phá nhà nước, tuyên truyền thay đổi chính quyền. Đến sáng ngày 7 tháng 7 năm 2014, cả ba cầm cờ và khẩu hiệu đến trước tòa lãnh sự Mỹ trên đường Lê Duẩn, hô hào tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước. Ba người bị bắt giữ ngay sau đó với nhiều tài liệu và tang vật chống phá đảng. Hội đồng xét xử hôm nay cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng vì xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, kích động, gây nghi ngờ và làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước.
Sau hơn nửa thế kỷ nằm dưới quyền lãnh đạo của quân đội, Miến Điện đã có vị tổng thống dân sự đầu tiên. Sau khi ông Tin Cho, 69 tuổi, tuyên thệ nhậm chức, chính thức lãnh nhận vai trò của người điều hành nguồn máy lãnh đạo quốc gia. Buổi lễ nhậm chức diễn ra tại Quốc hội Miến sáng hôm nay. Trong bài phát biểu, tân Tổng thống Miến Điện cam kết bảo vệ hiến pháp và luật pháp, hứa hẹn nỗ lực tối đa để thực hiện quyền vừa được trao phó, hầu có thể phục vụ đất nước và người dân.
Mặc dù ông Tin Cho nhậm chức Tổng thống, nhưng mọi quyết định về chính sách vẫn nằm trong tay của bà Aung San Suu Kyi, nhân vật được cả thế giới biết đến vì cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ do bà khởi xướng. Đồng thời, cũng là người lãnh đạo Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, lực lượng chính trị đang nắm khối đa số ở Thượng và Hạ viện. Bà Aung San Suu Kyi không thể đảm trách vai trò Tổng thống vì Hiến pháp Miến quy định không trao quyền lãnh đạo quốc gia cho người lập gia đình với người nước ngoài hay có con với người nước ngoài. Chồng và hai con của bà đều mang quốc tịch Anh. Dù không chính thức nắm vai trò lãnh đạo quốc gia, nhưng hồi cuối năm ngoái, ngay sau ngày Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội, bà Aung San Suu Kyi cho hay sẽ là người quyền uy trên cả Tổng thống, tức mọi chuyện sẽ do bà quyết định.
Trong tân chính phủ, bà Suu Kyi không chỉ là người phụ nữ duy nhất, mà còn là người giữ nhiều chức vụ nhất, lãnh nhận 4 vai trò khác nhau, gồm chức Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Điện lực Năng lượng và chức Bộ trưởng Phủ Tổng thống. Với những chức vụ vừa nói, bà đương nhiên là thành viên quan trọng của Hội đồng An ninh Quốc gia Miến, là cơ cấu quyết định chính sách, đường hướng hoạt động của chính phủ. Cũng cần nói thêm, dù mang danh nghĩa chính phủ dân sự, nhưng Hiến pháp Miến Điện quy định, quân đội đương nhiên chiếm 1/4 tổng số ghế đại biểu quốc hội, và cũng đương nhiên giữ 3 bộ là Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ đặc trách các vấn đề biên giới.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc nhận lời tham dự cuộc thảo luận liên quan đến kế hoạch dựng hệ thống phòng thủ phi đạn mà Washington muốn thực hiện ở Nam Hàn để bảo vệ đồng minh Đông Á trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công. Hôm qua, trong bài nói chuyện ở Viện Nghiên cứu Brookings Institute tại Washington, D.C., Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nói rằng nếu thành hình, cuộc thảo luận sẽ giúp giải tỏa những thắc mắc mà Bắc Kinh đang có về khả năng kỹ thuật của hệ thống phòng thủ. Ông xác nhận, có thể Trung Quốc nghi ngờ mục đích của Hoa Kỳ, do đó chính phủ Mỹ sẵn sàng giải thích cặn kẽ cho Bắc Kinh hiểu rằng hệ thống dựng ở Nam Hàn chỉ nhắm vào mục tiêu bảo vệ an ninh cho đồng minh Seoul, chứ không nhắm vào mục đích nào khác. Ông Blinken còn nói, nguy cơ gây hấn đến từ Bắc Hàn, đòi hỏi Hoa Kỳ phải dựng hệ thống phòng thủ để bảo vệ cho miền Nam.
Từ giữa tháng trước, Washington và Seoul bắt đầu bàn thảo ý kiến dựng hệ thống này, sau khi Bình Nhưỡng cho nổ thử nghiệm bom khinh khí và bắn hỏa tiễn tầm xa. Cho đến tuần trước, các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ nói là hai nước vẫn ở trong vòng thảo luận, chứ chưa có quyết định. Nhưng ngay sau khi có tin cho biết Hoa Kỳ muốn dựng hệ thống phòng thủ phi đạn tại Nam Hàn, chính phủ Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, cho rằng mục tiêu của Washington không chỉ nhắm bảo vệ cho Seoul, mà còn muốn theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc. Vì thế, trong cuộc họp báo thường lệ sáng nay, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói mối quan tâm của Bắc Kinh không chỉ nằm ở vấn đề kỹ thuật, mà hệ thống phòng thủ này vượt quá những đòi hỏi cần thiết để Hoa Kỳ có thể bảo vệ an ninh cho Nam Hàn, đồng thời đe dọa quyền lợi của Hoa Lục, gây ảnh hưởng bất lợi cho ổn định của bán đảo Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, một số người dân có ý thức
tại Sài Gòn trong mấy ngày cuối tuần qua bày tỏ phản đối quyết định của chính quyền thành phố về việc bứng dưỡng đốn hạ 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng và tiêu tốn 1.000 tỷ đồng để lót đá hoa cương vỉa hè quận 1. Dân chúng mong đợi một cuộc đối thoại công khai với tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng, về các dự án phát triển đô thị trong thành phố. Liệu rằng nguyện vọng của họ có được chính quyền thành phố lắng nghe hay không? Hòa Ái trình bày chi tiết trong phần sau.
Ngay sau khi nghe được thông báo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị sẽ di dời chặt hạ 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, do thuộc hạng mục của dự án tuyến metro Bến Thành Suối Tiên và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, một số người dân Sài Gòn và sinh viên trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 3 có mặt ở đường Tôn Đức Thắng, dăng các biểu ngữ kêu gọi giữ gìn lá phổi đô thị và mong muốn chính quyền lắng nghe, xem xét lại quyết định chặt hạ hàng cây cổ thụ trên một trong những con đường được cho là đẹp nhất thành phố. Một bạn sinh viên trẻ tuổi lần đầu tiên tham gia dăng biểu ngữ trên đường Tôn Đức Thắng vào sáng 26 tháng 3 chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, cố gắng thể hiện nguyện vọng bảo vệ cây xanh của mình, giống như trước đây người dân Hà Nội tuần hành kêu gọi không đốn hạ 6.700 cây xanh hồi năm 2015.
Em theo dõi một cái Facebook thấy là người ta hẹn nhau là đợi đường Tôn Đức Thắng. Em mới thấy như vậy rồi em lên trên đó để em dâng biểu ngữ. Mục đích của em tới đó là để muốn được truyền tải cái thông điệp của mình tới được nhiều người hơn nữa để ngăn chặn cái việc đốn hạ 300 cây này.
Trao đổi qua điện thoại với Hòa Ái, những người xuất hiện cùng bạn sinh viên trẻ tuổi này cho biết họ nhìn thấy bóng dáng của công an nhưng không hề nao núng trong sự kêu gọi người dân Sài Gòn lên tiếng bảo vệ cây xanh. Tinh thần bảo vệ cây xanh của một nhóm khoảng vài chục người có mặt ở đường Tôn Đức Thắng trong 3 ngày liền, 25, 26 và 27 tháng 3, được lan tỏa qua sự ủng hộ của người dân thành phố trên fanpage Bảo vệ cây xanh Sài Gòn. Và thông tin mới nhất đến với dân chúng Sài Thành qua cuộc họp báo vào chiều ngày 28 tháng 3 là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường cho biết sẽ chỉ di dời số cây tác động đến dự án mà thôi. Tương tự sự phản ứng đối với quyết định chặt hạ cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, các chuyên gia và người dân Sài Gòn đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ, chỉ trích kế hoạch chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chi ra 1.000 tỷ đồng để lót đá hoa cương toàn bộ vỉa hè trung tâm quận nhất. Lý do phản đối vì đó là sự lãng phí và chính quyền thành phố cần tập trung vào các dự án chống ngập và chống ùn tắc giao thông, cũng như xây thêm trường học và bệnh viện cho thành phố. Cũng với tín hiệu lạc quan đối với người dân Sài Gòn, chỉ sau 2 ngày báo giới đưa tin về kế hoạch này, vào sáng 29 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất khẳng định kế hoạch của thành phố trị giá 1.000 tỷ đồng không lấy từ ngân sách mà do doanh nghiệp trong khu vực quận Nhất cam kết đóng góp. Trong khi dư luận cho rằng việc phản hồi nhanh chóng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trước phản ứng của dân chúng về các dự án phát triển đô thị là một dấu hiệu tích cực, thì đài AFA ghi nhận có không ít người bày tỏ không lấy làm tin tưởng về những lời tuyên bố của các vị lãnh đạo chính quyền. Cô Bạch Cúc, người rất quan tâm đến cây xanh ở đường Tôn Đức Thắng, vào tối 29 tháng 3, cho biết cảm nhận khi cô đọc được tin chính quyền nói không chặt hạ 300 cây xanh nữa.
Thật ra thì có một cái số trang báo nó đăng là chính quyền sẽ dừng chặt cây á. Thì Bạch Cúc và các cái nhóm bảo vệ cây xanh đã đọc kỹ các bài báo đó và hầu như các bài báo đó đã bị rút xuống rồi. Các bài báo thì là không có nói cái gì chính xác về cái chuyện dừng chặt cây hết á. Nó chỉ giật tít như thế thôi. Có thể một phần là để cho dân cảm thấy như dân thắng lợi rồi bắt đầu là lơ là và họ sẽ làm cái gì đó sau lưng. Mà hôm nay thì các nhóm bảo vệ cây xanh còn phát hiện ra cái chuyện là gần các cây to thì họ trồng thêm các cây nhỏ, không biết là họ đang lật lờ đánh lận con đen là có thể họ sẽ đứng cái cây đó hoặc chặt cái cây đó bất kỳ lúc nào rồi thay thế bằng những cây nhỏ. Nhưng mà người dân không để ý, người cứ tưởng là cái hàng cây đó vẫn còn rất là nhiều cây. Thành ra là ngày mai thì các bạn nó sẽ có một cái chiến dịch là đánh số cây á, rồi cột nơ cho cây.
Cô Bạch Cúc nói thêm rằng, người dân Sài Gòn luôn mong chờ được trưng cầu dân ý liên quan đến các dự án phát triển đô thị của thành phố.
Cái từ xưa đến giờ là các vị lãnh đạo chính quyền thành phố không bao giờ có một cái kế hoạch trước khi làm cái gì để mà thông báo cho dân, để mà lấy ý kiến của dân hết trơn. Về mặt nguyên tắc, về mặt luật lệ là luôn luôn có cái câu là trưng cầu ý dân, nhưng mà thực tế là toàn là đến phút cuối cùng dân mới biết, mà thông qua là những cái báo mà cũng là báo chính thống của nhà nước, nhưng mà giống như là chuyện đã rồi thì dân có kêu ca cũng không có đi đâu vào đâu cả. Thành ra nếu như ông Đinh Đa Thăng coi việc này là minh bạch rõ ràng và ông dám đối thoại trực tiếp với dân để cho dân hiểu thì đó là một cái tín hiệu tốt. Và đó cũng là cái cách để mà cái người lãnh đạo thành phố họ tạo được cái sự tin tưởng cho người dân. Nhưng cứ từ xưa đến giờ cứ nói một đàng làm một nẻo, dân không còn tin nữa.
Trả lời câu hỏi liệu rằng nguyện vọng người dân Sài Gòn được đối thoại công khai với tân bí thư thành phố Hồ Chí Minh chính đáng hay không, và ông Đinh La Thăng có nên đáp ứng nguyện vọng này, cựu đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông nêu lên quan điểm của mình.
Tôi được biết là từ ngày ông Đinh La Thăng là về làm bí thư ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những các cái việc làm rất được lòng dân. Ví dụ như là ông đã đi trực tiếp đến những cái nơi mà người dân đang cần có mặt của lãnh đạo thành phố để giải quyết các vấn đề bức xúc người dân. Thứ hai là lập cái đường dây nóng để được nghe những các cái thông tin từ người dân phản hồi để lãnh đạo thành phố có cái biện pháp chỉ đạo giải quyết. Thì đây là những cái động thái mà rất được lòng dân. Thì đối với cái việc là đặt ý kiến của người dân là được bí thư La Thăng chấp nhận và có những cái đối thoại cởi mở và công khai minh bạch trên cơ sở là giữa chính quyền và người dân có một cái sự đồng thuận thống nhất, thì nó sẽ giúp cho cái việc triển khai thực hiện nó thuận lợi và nó giữ vững được cái sự ổn định của thành phố.
Theo diễn biến tại Sài Gòn trong thời gian qua với nhiệt huyết lãnh đạo của vị tân bí thư thành ủy và trong xu hướng thông tin cần được công khai minh bạch giữa chính quyền với người dân, dân chúng ở đây cho biết kỳ vọng vào người điều khiển bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng, sẽ không làm họ thất vọng.
Trong khi người dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bị khốn khổ vì hạn hán và ngập mặn, thì nhiều biến cố xảy ra ngoài Đông Hải của Việt Nam còn cho thấy một khía cạnh khác của vấn đề khan hiếm tại Á Châu. Lục địa này thiếu cả nước, lẫn cá, và riêng động thái của Trung Quốc ngày càng gây rủi ro, xung đột trong khu vực. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu sự kiện ấy qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong tiết mục Diễn đàn Kinh tế của Đài Á Châu Tự Do. Thưa ông, trên đất liền thì vùng châu thổ sông Cửu Long đang là nạn nhân của hạn hán và nước ngập mặn, khiến cuộc sống của 20 triệu người dân và cả hệ sinh thái của dòng sông chiến lược này bị đe dọa. Tình hình chưa có dấu hiệu khả quan sau khi Trung Quốc cho xả nước trên hồ đập Cảnh Hồng tại thượng nguồn của dòng sông chảy qua 6 quốc gia này. Giữa cái khung cảnh này thì nhiều biến cố khác lại bùng nổ. Điển hình là việc hải quân của Indonesia rồi Malaysia đã ứng xử với việc tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập hải phận và cướp cá của họ tại quần đảo Natuna của Indonesia vào ngày 19 và tại cụm bãi đá Lukonia của Malaysia vào ngày 25. Thưa ông, nhận xét thế nào về những sự kiện dồn dập này ạ?
Thì tôi nghĩ rằng chúng ta đi vào cái thời điểm mà hai cái mâu thuẫn nghiêm trọng nhất của Á Châu đang được phơi bày và có thể dẫn tới xung đột. Trước thì là nước và sau là cá thôi cô. Thứ nhất là vì địa dư hình thể thì Á Châu thiếu nước ngọt nhất địa cầu nếu mà so với các châu lục kia. Thế rồi vì lý do kinh tế thì nhu cầu nước ngọt lại tăng mạnh sau nhiều thập niên công nghiệp hóa và đô thị hóa. Đã vậy thì các nước Á Châu lại kém hiệu năng khi tiêu thụ và bảo vệ nguồn nước với những cái công trình thủy điện và thủy lợi, thật ra nó là thủy hại. Tại Á Châu thì Trung Quốc khan hiếm nước ngọt nhất, lại kiểm soát đầu nguồn của 10 con sông lớn nhất mà lại lạm thác. tức là lạm dụng trong khai thác với các cái đập thủy điện từ thượng nguồn Hy Mã Lạc Sơn và Tây Tạng, rồi các con kinh dẫn nước từ Nam lên Bắc, nên gây thêm khan hiếm và ô nhiễm ở bên trong, với 90% nguồn nước ngầm của họ đã bị nhiễm độc và lại còn gieo họa cho các nước ở bên ngoài. Thì các cái tổ chức quốc tế đã báo động về mối nguy này từ lâu nhưng mà Á Châu không giải quyết được. Và đầu nguồn của chuyện nước nôi đó vẫn là Trung Quốc, đang thiên tai bị nhồi thêm nhân họa vì cái tinh thần vô trách nhiệm với người dân của họ đó và với các nước khác nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa là người ta ít chú ý đến một cái yếu tố bất ổn kia, đó là không chỉ thiếu nước rồi lại còn tranh đoạt lãnh thổ để đòi chủ quyền lãnh hải và các cái nguồn lợi về năng lượng như là dầu thô và khí đốt. Á Châu lại còn thiếu tôm cá và thủy sản. Dân Á Châu ăn nhiều cá hơn hẳn các nước Tây phương giàu có, và cùng với đà tăng trưởng và công nghiệp hóa thì mức tiêu thụ lúa hải sản của Á Châu đã tăng vọt. Trong 10 quốc gia đang có sản lượng thủy sản cao nhất thế giới thì Á Châu là có 6 nước và dẫn đầu đó là Trung Quốc, rồi mới đến Indonesia, Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia v.v. Ngư hải sản đó là ngành kinh tế trọng yếu đang trở thành đầu mối tranh chấp ngoài Biển Đông. Và Trung Quốc cũng lại có cái vai trò rất lớn với cái sản lượng đánh cá đã tăng gấp 60 lần từ hơn 60 năm qua. Và 3 năm về trước thì họ mới lập kế hoạch ăn cướp tinh vi. Cho nên đến nay thì Indonesia làm quốc gia hữu nghị nhất với lại Trung Quốc ở tại Đông Nam Á đã cũng chịu không nổi. Mà có cái phản ứng cương quyết khác thường như là cô vừa mới trình bày đó.
Dạ vâng, thính giả của chúng ta có thể giật mình khi ông nêu ra cái nạn thiếu nước từ đầu nguồn và nạn tranh đoạt thủy sản ngoài biển với vai trò chủ chốt của Trung Quốc. Ông nói là họ đã có kế hoạch ăn cướp khá tinh vi từ 3 năm trước. Thưa ông, chuyện này là thế nào? Xin ông có thể nói chi tiết được không ạ?
Dạ vâng, chúng ta khó quên rằng trong mấy ngàn năm lịch sử đó, thì ưu tiên về an ninh của Trung Quốc đó, nó thường tập trung vào bên trong là nơi xuất phát ra nội loạn và ngoại xâm. Sau khi cải cách kinh tế từ 36 năm về trước thì họ quan tâm hơn đến thế giới bên ngoài vì cần nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu và cần tìm thị trường bán hàng ra ngoài đó. Với cái tiến trình kỹ nghệ hóa và nhu cầu rất cao về nhiều mặt cho một cái xứ đói ăn, khát dầu và thiếu nước thì Trung Quốc phải nhập rất nhiều và việc bảo vệ cái nguồn cung cấp nó trở thành một cái ưu tiên sinh tử của họ. Thế thì khi mà thấy vùng biển cận duyên đó lại có tiềm năng về dầu khí và thủy sản, thì lãnh đạo Bắc Kinh đã nghĩ đến việc chiếm đoạt và củng cố thành vùng trái độn quân sự tương tự như là ba khu vực biên chấn mà họ đã kiểm soát được, như là Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Thế thì cái việc bành trướng ấy nó tất nhiên nó gây mâu thuẫn với các nước liên bang như với Nhật Bản hay là các quốc gia Đông Nam Á, và nó có thể dẫn tới xung đột. Và đấy là cái bối cảnh giải thích cái chuyện hôm nay. Cái lãnh thổ Trung Quốc có bờ biển dài nhất thế giới, từ cửa sông Áp Lục ở bên bán đảo Triều Tiên đã xuống đến vịnh Bắc Bộ của Việt Nam đó là hơn 22.000 cây số. Nhưng mà vì là một cái cường quốc lục địa mới chỉ bắt đầu vươn ra ngoài nên họ không có hệ thống diên phòng hay là hải cảnh thống nhất. Và cái chi tiết đây nó rất đáng chú ý vì Bắc Kinh có 5 bộ phận với cấp số khoảng 4 vạn người cùng chia sẻ trách nhiệm về hải dương mà lại không có phối hợp với nhau. Cho nên từ tháng 3 năm 2013 đó họ đã cho tổ chức lại Trung Quốc.
Dạ thưa, 5 cơ quan đó là gì và Bắc Kinh đã tổ chức lại như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, 5 cơ quan ấy đó là hải sự là 1, hải cảnh là 2, hải quan là 3, bưu chính là 4 và hải giám là 5. Trong cái 5 cơ chế này thì lớn nhất là cục hải sự, tức là nó theo tiếng Anh là Maritime Safety Administration, có 2 vạn nhân viên phụ trách việc thi hành luật lệ liên quan đến hải dương như là an ninh hay là an toàn hàng hải, cứu hộ, kiểm tra tàu bè và quản lý các hải cảng. Thì cái cơ quan nó có vẻ hành chính ấy đó, nó mới được thành lập từ năm 1998, sau khi sát nhập 2 bộ phận thanh tra tàu bè và kiểm tra hải cảng nằm ở trong Bộ Giao thông. Cái cơ quan thứ hai là lực lượng cảnh sát ngoài biển, gọi là hải cảnh, tức là Coast Guard, nằm trong Bộ Công an, tức là cái bộ nội vụ của các nước khác đó. Thì về hình thức thì hải cảnh là cơ quan duy nhất được võ trang, chứ thực tế thì đấy là cánh tay bạo lực hay là cưỡng hành cho các cái cơ quan kia. Cơ quan thứ ba đó là hải quan tổng thự, the Administration of Customs, là phụ trách về quan thuế, bài trừ buôn lậu và quản lý các thương cảng. Thì thứ tư đó là ngư chính, Fishery Laws Enforcement Command, thuộc Bộ Nông nghiệp, với nhiệm vụ bành trướng và bảo vệ quyền lợi đánh bắt thủy sản cho một quốc gia tiêu thụ nhiều cá nhất thế giới. Thứ năm và nổi tiếng vì thẩm quyền và sức bành trướng rất mạnh là từ nhiều năm qua đó là Hải giám, Maritime Surveillance, nằm trong Cục Hải dương Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Quốc thổ, tức là cái bộ nó quản lý đất đai và tài nguyên của quốc gia đó, với cấp số khoảng 8.000 người, thì cơ quan hải giám này có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc trên một diện tích ngoài biển khoảng 3 triệu cây số vuông, kể cả đặc khu kinh tế, và nó cũng là mũi nhọn trong những xung đột với lại liên bang như là Nhật Bản, Việt Nam và Philippines nhờ phi cơ, trực thăng và cả tàu tuần duyên nữa thưa cô.
Dạ, có lẽ vì vậy mà từ mấy năm qua người ta cứ thấy tàu ngư chính đi cắt cáp quang hoặc tàu hải giám lại uy hiếp ngư phủ của xứ khác. Thưa ông, Bắc Kinh đã tổ chức lại năm cơ quan này như thế nào kể từ năm 2013 đến nay ạ?
Dạ thưa rằng các cái cơ quan ấy nó đã được thành lập trước sau và riêng lẻ dưới cái quyền giám hộ hay là chỉ huy của nhiều cục hay nhiều bộ với ngân sách riêng, chẳng hạn như là của Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên. Thế thì họ gặp vấn đề thiếu thông tin và thiếu phối hợp hành động hay là cạnh tranh với nhau về phương tiện và ngân sách nữa. Thì khi hữu sự thì nhiều bộ phận chẳng có cái khả năng cưỡng hành, tức là thiếu vũ khí trực thăng hay là chiến hạm. Và một cái lý do kinh tế rất là tàu đó, của cái tình trạng phòng thủ rời rạc ấy đó, là nhu cầu tạo ra việc làm, tức là cứ tuyển mộ để được gọi là có công ăn việc làm thôi. Qua một cái giai đoạn khá lâu thì mỗi bộ phận lại phát triển và củng cố cái thói riêng về nghiệp vụ, cho nên không muốn chia sẻ hoặc là sáp nhập. Và cái tình trạng ấy nó bắt đầu thay đổi sau cái quyết định ngày 10 tháng 3 năm 2013. Cái quyết định này đó, nó vẫn duy trì trách nhiệm riêng của từng cơ quan, nhưng mà đưa bốn bộ phận là hải cảnh, hải quan, ngư chính và hải giám vào quyền chỉ đạo của quốc gia hải dương cục thuộc vào Bộ Tài nguyên. Hải dương cục này đó là cơ quan đang chỉ huy lực lượng hải giám đó. Còn cái lực lượng hải sự thì vẫn được duy trì dưới quyền giám hộ của Bộ Giao thông thuộc cục.
Dạ, mục tiêu của cái việc tái tổ chức đó là gì thưa ông?
Dạ thưa, là một cơ quan vừa mới được nâng thẩm quyền chỉ huy bốn bộ phận có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và thi hành luật lệ ngoài biển của Trung Quốc. Thì cơ quan đó đó là Hải Dương Cục thuộc Bộ Tài nguyên và Quốc thổ. Trên nguyên tắc cái cục Hải Dương này đó là cũng chỉ huy lực lượng cảnh sát ngoài biển là hải cảnh thuộc về Bộ Công an. Đó là nguyên tắc đấy. Trong thực tế thì cục Hải Dương đó nó có thẩm quyền chỉ đạo về hành chính thôi, chứ còn về hoạt động của các bộ phận dù sao vẫn còn được duy trì riêng, thì đấy là trách nhiệm của Bộ Công an. Thì tôi phải xin giải thích cái chuyện lát léo này một chút này. Bắc Kinh đã tăng cường khả năng can thiệp võ trang ở vùng biển cận duyên, cho nên tái phối trí trách nhiệm của bốn bộ phận riêng lẻ, nhưng mà lại trình bày với thế giới bên ngoài như là một biện pháp hành chính thuộc cái trách nhiệm của Bộ Tài nguyên thôi. Và đấy là cái quyết định nó có tính chất ngoại giao tinh vi, đó là dùng phương tiện bán quân sự mà lại gọi là phi quân sự, có danh nghĩa là thuộc Bộ Tài nguyên nhưng mà thực chất là cánh tay nối dài của Bộ Công an. Vì vậy mà tàu ngư chính mới ngang nhiên đi cắt dây cáp của thiên hạ và cái tàu hải cảnh mới đi bảo vệ ngư phủ đánh bắt cá trong vùng biển xứ khác như cô vừa mới nhắc đến.
Thưa ông, Nguy Lam vẫn chưa hiểu vì sao mà Bắc Kinh lại phải lập mưu như vậy, xin ông giải thích thêm ạ.
Dạ thưa, hải quân Trung Quốc thì đã được cải tiến và tăng cường rất mạnh với quân số là 25 vạn lính mà chưa thể là đối thủ của các cường quốc như là Nhật Bản hay là Hoa Kỳ. Vì vậy mà trong đà bành trướng đó thì họ dùng cái vỏ bọc dân sự để tránh đụng độ với hải quân của xứ khác qua một cái chuyện gần như là tuyên chiến đó. Cái vỏ bọc ấy đó nó là quốc gia hải dương cục Tiền Khô nằm trong Bộ Tài nguyên và Quốc thổ, nhưng mà cái mũi nhọn mà giấu sau cái vỏ bọc đó chính là của Bộ Công an. Thành thử cùng với việc xây dựng các cái đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với những trang bị vũ khí ngày càng cao cấp đó, thì ngư thuyền của họ đã có thể xâm phạm vùng độc quyền kinh tế của xứ khác dưới sự hộ tống của hải giám hải cảnh thuộc Bộ Tài nguyên. Và có lẽ Indonesia đã hiểu ra chuyện đấy, cho nên khác với lần trước là vào năm 2012 đấy, lần này họ đưa hải quân ra bắt tàu và đi vào cướp cá của họ, và họ còn từ chối lời yêu cầu của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh mà làm lớn chuyện cho công luận thế giới đều cùng biết hết. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về cái hồ sơ khiếu tố của Philippines. Tôi cho rằng là đã đến lúc mà các nước Đông Nam Á nên cùng nhìn về một hướng và có cùng một tiếng nói về cái mối nguy cướp nước và cướp cá nó đến từ phương Bắc thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Nắng hạn đã làm một số huyện ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận khô cháy. Đời sống của người dân khó khăn vì thiếu nước. Những dãy núi trơ đá và đất khô như bốc lửa, những con sông trơ đáy cát và người dân mang lều chõng xuống lòng sông để ở tạm, để lấy chút hơi nước còn sót lại nơi đây. Có thể nói rằng nắng hạn đã hoành hành trên toàn cõi Việt Nam, và mối nguy khô cạn lương thực bởi các loại cây nông nghiệp không thể phát triển đang là mối nguy rình rập tương lai Việt Nam. Ông Thống, một nông dân ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ.
Thuận Bắc với lại Thuận Nam với lại Bắc Ái anh. Cũng thời nóng nhưng mà cũng đỡ anh à. Mấy bữa nay bên bộ đội họ cung cấp nước, còn thiếu nước trầm trọng mà mấy khu đó thì phải có quân đội ta cung cấp nước.
Theo ông Thống, đã nhiều năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận dựa vào nước trời, mặc dù vẫn có nhà máy thủy lợi và nhà máy cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, một khi các con sông đều bị cạn và nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, thì vấn đề nước sinh hoạt hết sức khủng hoảng. Ninh Thuận có điểm khác những tỉnh khác là rất khó để khoan giếng, bởi khoan xuống chừng 20 mét thì gặp toàn đá khói, mà có khi khoan cả tháng trời vẫn không tìm thấy nước. Chính vì địa hình quá phức tạp, nên hầu hết các dịch vụ, các công ty chuyên về khoan giếng, khoan thăm dò nước đều ký những hợp đồng thăm dò với giá thành lên đến cả 100 triệu đồng mới dám tiến hành. Bởi nếu ký ở mức thấp thì các công ty này sẽ bị thua lỗ, thậm chí ký hợp đồng với mức giá cả 100 triệu đồng, thăm dò cả tháng trời cũng chưa chắc đã lấy được tiền vì khoan không được giếng, không tìm ra mặt nước. Những trường hợp như vậy, công ty thăm dò nhận 20% giá trị hợp đồng để bù vào tiền xăng dầu, tiền công, coi như mắt trắng. Và với người dân, mặc dù là người có tiền, nhưng mất 20 triệu đồng để biết được trong vườn nhà mình không có mặt nước cũng là một nỗi thất vọng. Trong khi đó, mặt bằng kinh tế chung của Ninh Thuận phải nói là nghèo khổ bởi nắng hạn, bởi thời tiết khắc nghiệt và bởi các loại dịch vụ đều không phát triển. Chính vì vậy, hiếm có gia đình nào đủ tiền để ký hợp đồng thăm dò mạch nước, để khoan cho mình một cái giếng mà lấy nước. Như gia đình ông Thống là một ví dụ, ông chưa bao giờ dám mơ mình có một giếng nước trong vườn nhà, bởi chuyện đó quá xa vời. Ngay cả căn nhà gia đình ông đang sống, nếu tính hết từ trước ra sau, từ trên xuống dưới mà cộng lại vẫn chưa tới 100 triệu đồng, thì thử hỏi ông lấy đâu ra 100 triệu mà khoan giếng. Bởi vì ngành nông nghiệp hay chăn nuôi ở Ninh Thuận vẫn quanh quẩn với cây lúa, cây táo, vàng nho, con dê, con cừu, con bò. Những gia đình có đủ điều kiện đầu tư thì trồng nho, trồng táo, nuôi cừu, nuôi dê. Những gia đình khó khăn thì bám đám ruộng, phản mùa lại vào Nam làm thuê, đến mùa lại về. Đôi khi đi làm vài tháng chỉ đủ tiền để đi xe, thuê máy gặt hoặc thuê công gặt rồi lại vào Nam. Cái vòng lẩn quẩn này chưa bao giờ dứt đối với người nghèo. Ông Thống cho biết thêm là hầu hết nông dân đều trồng lúa, chỉ có vài chục gia đình khá giả, đủ vốn mới đầu tư trồng nho, táo, trồng cỏ nuôi bò, cừu, dê. Nhưng những gia đình chăn nuôi cao cấp như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một nông dân khác tên Thị ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ.
Ở trên Bắc Ái với lại Cà Ná này, dạ có phải mua nước sinh hoạt, thiếu nước rất nhiều, còn ở vùng Cà Ná thì sinh hoạt rồi bò đồ á thì thả là bò tự đi lên núi ăn cả ngày gì đó rồi tối rồi tự tìm chuồng về, không có còn người chăn nước á thì mọi người phải mua nước giếng từ chiếc xe tải mà người ta có thùng chứa lớn á, người ta đi bơm vô chiếc xe đó rồi người ta sẽ đi về bơm vào cái đồ chứa của từng gia đình. Chỗ em gần sông cho nên nó cũng có khô nhưng mà đều vẫn có thể xây sở được, không có giống như những chỗ khác. Có trên chỗ vụ bổn là hầu như ruộng là bỏ hoang hết, không trồng được. Trên Bắc Ái cũng vậy.
Theo bà Thị, thời tiết năm nay nắng nóng khác thường, trâu bò heo gà suốt ngày thở dốc và người nông dân đã phòng ngừa chuyện gia cầm, gia súc chết vì nắng nóng nên hầu hết đã bán, tháo từ tháng giêng. Những gia đình nào giữ lại gia cầm, gia súc phải chặt vặt vì nước, bởi con người mỗi ngày uống 2 lít nước thì trâu, bò, dê, cừu cần đến cả chục lít. Đương nhiên nước của gia cầm và gia súc không nhất thiết phải vệ sinh như nước dùng của con người, nhưng trong tình trạng ao hồ sông suối khô cạn, bao nhiêu vi trùng và trứng giun dồn vào một hố nước nhỏ, múc về cho gia cầm gia súc uống, chẳng khác nào thử vần đỏ đen. Chính vì vậy, người nông dân phải dùng nước uống của mình để cho các con vật cùng uống. Và giá thành mỗi mét khối nước hiện nay dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, tùy vào chỗ ở của người mua nước mà người cung cấp nâng giá. Ví dụ như đường đất có nhiều dốc và ở sâu trong làng thì giá mỗi khối nước là 200.000 đồng. Còn nhà ở trên quốc lộ, đường lớn thì giá dao động từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tùy vào khoảng cách xa gần mà định giá. Bà Thị cho rằng nước người ta bán không rõ nguồn gốc, có thể là nước thủy cục mà cũng có thể là nước bơm lên từ giếng, chắc chắn không phải là nước sông, bởi vì các con sông đều khô cạn và bẩn. Nếu chạy một quãng đường xa lên sông cái ở tiếp tận bên Phan Thiết để lấy nước, thì người ta lấy nước thủy cục đi bán có nhiều lãi hơn. Vì thiếu nước xảy ra trầm trọng đối với những nông dân nghèo sống xa thành phố. Tuy nhiên, những nông trại được đầu tư tốt lại có nguồn nước tưới rất thoải mái, được cung cấp bởi thủy cục, những vườn nho vẫn xanh rờn nhờ nguồn nước tưới dồi dào. Các trang trại nho có riêng đường ống dẫn nước từ đường ống thủy cục về trang trại, và mức đầu tư cho mỗi đường ống như vậy có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Mức giá này vượt ngoài khả năng của số đông nông dân nghèo nàn, lạc hậu và cộng đồng người Chăm trên đất Ninh Thuận. Một chủ trang trại nho ở Thuận Nam, Ninh Thuận chia sẻ.
Dạ, nguồn nước ở đây chúng tôi thông thả lắm cô, không có gì những nơi khác. Mấy cái vùng mà ở mấy cái vùng núi thì đúng là có những cái vùng khô hạn, bên đây khô hạn nhất là núi ở Bắc Ái và Ninh Sơn mà. Chứ còn dùng tôi là dùng sát gần thành phố cho nên là vấn đề nước không phải gây gắt lắm ạ.
Theo này, nguồn nước để tưới tiêu cho trang trại nho của ông mỗi tháng có thể lên đến vài trăm khối. Những ngày nắng nóng ông phải tốn vài chục khối nước để tưới nho, tưới cỏ cho bò và sinh hoạt trong gia đình. Nhìn chung, nguồn nước gia đình ông vẫn rất thoải mái, không có gì đáng quan ngại. Lời chia sẻ hết sức chân thật của người chủ trang trại nho là một sự thật. Hầu hết các chủ trang trại nho muốn tồn tại phải đầu tư mạnh vào nguồn nước và họ chấp nhận giá thành rất cao để có nước tưới hàng ngày. Thật khó để nói rằng khi nguồn nước dành cho tưới nho quá nhiều trong khi lượng nước cung cấp có hạn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước sinh hoạt của người nông dân. Bởi làm ăn ở Việt Nam cũng giống như đã phóng lao thì phải theo lao, nếu dịch thì chết. Ngay cả những người trồng nho cũng mong mỏi một chính sách có khoa học và hợp lý để cả những hộ kinh doanh và người nông dân không phải khắc khoải lo âu về nguồn nước, không phải chứng kiến cảnh cánh đồng ngày càng thêm giống sa mạc, đất đai khô khốc, tâm hồn con người cũng khô khốc, trơ trọi và hoang mang. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, dư luận những ngày gần đây nổi lên câu hỏi tại sao Quốc hội Việt Nam lại gấp gáp miễn nhiệm ba vị trí cao nhất nước trong khi thời gian tại chức của họ theo hiến pháp quy định là chưa hết hạn. Việc làm này dấy lên nhiều nghi ngờ cho rằng có sự cô lập đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để vô hiệu hóa những dự tính nếu có của ông này. Mặc Lâm theo dõi và lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như các cán bộ cao cấp ghi nhận vấn đề này theo ý kiến riêng của họ nhằm đưa ra được phần nào bức tranh chính trị đương thời. Loạt bài chia làm hai phần. Phần đầu là bài phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Thuyết, hai lần là đại biểu Quốc hội để tìm hiểu thêm nhận định của ông.
Thưa giáo sư, trong vài ngày vừa qua đó thì dư luận rất quan tâm tới việc Quốc hội đưa ra quyết định là sẽ miễn nhiệm ba vị trí cao nhất nước hiện nay vào ngày 7 tháng 4 thay vì tháng 7 là ngày hiến pháp quy định thời gian mà ba vị này đương nhiên tại chức. Việc miễn nhiệm trước ngày mãn nhiệm của họ đó theo ông có đúng với tinh thần của hiến pháp hay không ạ?
Tôi biết cái chương trình làm việc của Quốc hội là lần này thì sẽ miễn nhiệm một số cái vị đương nhiệm mà vừa qua thì không tham gia vào Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương và bầu một số vị mới. Nếu như chúng ta so sánh với quy định tại một số điều của Hiến pháp, ví dụ như là điều 87 quy định như thế này: nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Và điều 97 thì quy định là nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ. Thế thì nếu mà so sánh với hai cái điều mà chúng tôi vừa đọc ấy, thì đúng là không phù hợp lắm.
Giáo sư vừa nói là không phù hợp, có phải yếu của ông nói là trái với hiến pháp hay không?
Nói rằng là nó trái hiến pháp thì cũng không hẳn, bởi vì khoản 6 điều 74 của hiến pháp quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Và theo khoản 3 điều 88 thì Chủ tịch nước lại có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Và căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội thì bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán vân vân. Và ông Chủ tịch nước thì cũng có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng. Thế thì trong trường hợp này, nếu mà không có đơn xin từ chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cái chức danh mà Quốc hội bầu ấy, thì chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm bầu Chủ tịch mới, và Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị miễn nhiệm Thủ tướng đương nhiệm bầu Thủ tướng mới là được. Và Thủ tướng Chính phủ đã được miễn nhiệm thì toàn bộ nội các coi như cũng được miễn nhiệm luôn.
Thưa, qua kinh nghiệm hai lần là đại biểu Quốc hội đó, theo giáo sư đó thì có bao giờ Quốc hội bãi nhiệm các chức vụ cao nhất trong Chính phủ như lần này không thưa ông?
Trong những năm gần đây thì cũng đã từng có những cái lần bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội khi các vị này chưa hết nhiệm kỳ. Ví dụ tháng 6 năm 2001 thì Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Nông Đức Mạnh, vì ông Mạnh đã được Đại hội lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Tổng Bí thư vào tháng 4 năm 2001, tức là sau trước đó 2 tháng. Và Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn An để thay thế. Tháng 6 năm 2006 thì Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Nguyễn Văn An. Sau Đại hội Đảng lần thứ 11 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng thay thế. Cũng thời gian này thì Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Minh Chiết thay ông Trần Đức Lương làm Chủ tịch nước, và bầu ông Nguyễn Tấn Dũng thay thế ông Phạm Văn Khải làm Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng mà chỉ có điều là thế này, các cái trường hợp nói trên ấy thì nó được miễn nhiệm và bầu khi nhiệm kỳ của các vị đang giữ chức vụ đó theo quy định của hiến pháp thì còn 1 năm. Thế là 1 năm mà chờ thì nó dài quá. Thế đến nhiệm kỳ khóa 12 của Quốc hội thì nhiệm kỳ Quốc hội được rút lại còn 4 năm thôi, cho sát với cái thời gian kết thúc Đại hội Đảng hơn. Nhưng sau đại hội là tháng riêng năm 2011 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng Bí thư thì vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Minh Chiết không tiếp tục tham gia Bộ Chính trị, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới bầu các vị lãnh đạo nhiệm kỳ mới là tháng 7, tức là có lúc bầu ở giữa nhiệm kỳ, có lúc thì đợi cho hết nhiệm kỳ mới bầu. Thì đến lần này Quốc hội đã quyết định là miễn nhiệm các vị đương nhiệm và bầu các vị mới. Tôi thấy rằng là nó cũng có những cái quy định ở trong hiến pháp nó cho phép làm như vậy. Nhưng mà kể ra đấy, đáng lẽ là phải sắp xếp như thế nào đó để cái thời gian tổ chức đại hội đảng ấy và bầu cử quốc hội nó sát nhau hơn. Thì để tránh cái chuyện là bầu các cái chức danh lãnh đạo nhà nước 2 lần trong vòng 3 tháng như lần này.
Thưa, sự thật là cả thế giới đều biết vị trí của 3 lãnh đạo sau khi đại hội 12 chấm dứt đó. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang với chức vụ Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Thủ tướng. Vậy mà Quốc hội còn bầu cho 3 vị trí này nữa thì hóa ra hình thức quá hay không thưa ông?
Vâng, thì thường ở Việt Nam cũng như ở các nước mà Đảng Cộng sản lãnh đạo đấy, thì cái việc nhân sự là do Đảng Cộng sản quyết định. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã giới thiệu các vị mà ông nói đấy để mà Quốc hội xem xét để bầu vào các cái chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Thế nhưng mà cái việc mà Trung ương giới thiệu như thế thì nó cũng chỉ là tin tức trên báo chí thôi. Chứ tôi cũng chưa đọc một cái thông tin chính thức nào nói như vậy cả. Và lại thì chúng ta cũng còn phải chờ cái quyết định cuối cùng, là cái quyết định của Quốc hội. Về cơ bản thì tôi chắc là cái quyết định này nó sẽ không khác so với cái đề nghị của Đảng. Nhưng có điều là gần đây thì có thay đổi gì không trong cái quyết định của Đảng thì cũng chưa biết được.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn anh Mạc Lâm và...
thưa quý thính giả, ông Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học với những giải thích về lịch sử không giống với sử sách chính thống của nhà nước Việt Nam hiện nay. Sau đây là một số nhận xét của các đồng nghiệp về con người và sự nghiệp của Tạ Chí Đại Trường sau khi ông qua đời, do Kính Hòa ghi nhận.
Nhận định về nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, ông Nguyễn Gia Kiển, người có những tác phẩm liên quan đến lịch sử Việt Nam, hiện sống ở Pháp, nói với chúng tôi.
Tạ Chí Đại Trường là nhà sử học Việt Nam đầu tiên viết sử và nghiên một cách vừa có bài bản vừa rất là chuyên nghiệp, rất là lương thiện. Tại sao là gì? Khi chúng ta đọc những cái tác phẩm của Tạ Chí Đại Trường, chúng ta thấy là có một cái sự tìm kiếm sự thực rất là công phu và có một cái lý luận, cái nhận định rất là thẳng thắn. Nó khác với cái quan niệm viết sử của các sử quan ngày trước và nên mãi sau này nữa, dùng lịch sử như là một dụng cụ để mà củng cố cái chế độ đương quyền, coi như lịch sử đương nhiên là phải do kẻ chiến thắng mà viết ra. Tại Chí Đại Trường là người không phải như vậy, không coi lịch sử như là phương tiện để mà bày tỏ cái lập trường của mình, mà trái lại coi rằng sử gia phải phản ánh đúng cái sự thực và cái người có bổn phận để mô tả cái xã hội, cái sự biến chuyển của xã hội trong vòng thời gian.
Ông Nguyễn Gia Kiển có viết một quyển sách tên là Tổ quốc ăn năn, trong đó không xem triều đại Tây Sơn ở thế kỷ 18 là một triều đại vinh quang. Điều này làm nhiều người Việt Nam có định kiến về công lao to lớn của triều Tây Sơn không hài lòng. Ông Tạ Chí Đại Trường, một người Bình Định, đã lên tiếng binh vực cho quan điểm của ông Kiển. Một đồng nghiệp của ông Tạ Chí Đại Trường trong ngành sử học rất quan tâm đến các tác phẩm của ông, không muốn nêu danh tánh, nói với chúng tôi rằng:
Anh Tạ Chí Đại Trường là một người có cái nhìn rất riêng về lịch sử Việt Nam, một cái nhìn đặc biệt, rất riêng. Trong những cái kiến giải của anh về lịch sử vận vậy, rất là độc đáo. Có thể là người khác không đồng ý, nhưng mà là những cái kiến giải hấp dẫn. Bởi vì việc lịch sử gian á, anh đi ra khỏi ngoài cái trường quý của người việc lịch sử thường viết và tạo được cái sự hấp dẫn, kiểu như là Nguyễn Mạnh Cố nói vậy, đem tâm tình việc lịch sử. Có nhiều chỗ anh cả chỉ ở trường họ hơi cực đoan một chút. Ví dụ khi phê phán Nguyễn Phước trong Việt Nam thời Eisenhower chẳng hạn, ông có hơi cực đoan một chút.
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng tốt nghiệp ngành sử học tại Đại học Sorbonne Pháp, có cái nhìn hơi khác về các công trình của ông Tạ Chí Đại Trường.
Theo tôi thì ảnh đã được đào tạo như thế nào, ảnh đã làm nghề sử như thế nào. Trước năm 75 thì sau năm 75 ảnh cũng tiếp tục làm nghề sử như thế, cho nên cái đó thì tôi không gọi đặc biệt. Nhưng mà nếu có một cái gì đặc biệt ở anh Tạ Chí Đại Trường là ảnh là một người tài năng. Tức là không phải ai được đào tạo như thế, hành nghề như thế thì cũng có thể có những cái phát hiện sắc sảo như là những cái phát hiện của ảnh chập thời hơn á. Thì tôi nghĩ rằng cái sức sáng tạo của ảnh còn nhiều hơn thế. Nhưng mà trong điều kiện không có thuận lợi mà ảnh đã có dưới hai chế độ, những điều ảnh làm được thì tôi cho là những cái góp lớn.
Các tác phẩm của ông Tạ Chí Đại Trường rất đa dạng. Ngoài các công trình lớn như lịch sử nội chiến, thần người đất Việt, ông còn có cả những bài viết về văn hóa, khảo cổ. Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, hiện sống ở Sài Gòn, cho biết là bà rất tâm đắc với những bài viết về khảo cổ và văn hóa của ông Tạ Chí Đại Trường.
Bác làm cho những cái kết quả nghiên cứu khảo cổ nó gần với lại cái đời sống của con người hơn. Các kiến thức khảo cổ trở nên nó gần gũi với người đọc bình thường, mang các kiến thức về lịch sử, về khảo cổ, về văn hóa đến với lại cộng đồng, đến gần với công chúng. Nhưng mà nó không làm cho kiến thức đấy bị sai lạc. Kiến thức đấy vẫn là những kiến thức rất là khoa học, rất đúng. Người ta cảm thấy rằng những cái sự kiện, những câu chuyện lịch sử đấy là nó gần gũi với đời sống con người, chứ lịch sử nó không khô cứng, nó không chỉ là những sự kiện.
Theo Nguyễn Gia Kiển thì ông Tạ Chí Đại Trường là một sử gia hiếm hoi, được cả hai giải thưởng về văn hóa lịch sử trước và sau năm 1975. Đó là giải thưởng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và giải văn hóa Phan Chu Trinh năm 2014. Theo ông Kiển thì sự việc giải Phan Chu Trinh trao cho ông Trường là một điều nhân nhượng rất lớn từ phía chính quyền Việt Nam hiện tại. Nhất là quan điểm của chính quyền này luôn coi triều đại Tây Sơn là vinh quang, không giống như những chứng minh ngược lại của ông Tạ Chí Đại Trường. Tuy nhiên, việc xuất bản sách của Tạ Chí Đại Trường tại Việt Nam không đơn giản. Năm 2007, quyển lịch sử nội chiến Việt Nam được in tại Việt Nam, nhưng đổi tên thành nước Việt Nam thời Tây Sơn. Lúc sinh thời, ông Tạ Chí Đại Trường nói với chúng tôi rằng người ta e ngại cái từ nội chiến. Trong bản tin về cái chết của ông Tạ Chí Đại Trường ngày 24 tháng 3, tên của quyển sách được gọi là Lịch sử nội chiến Việt Nam. Trả lời câu hỏi liệu đó có phải là một điều thay đổi hay không, bà Bùi Trân Phượng nói.
Cái người mà xuất bản, người muốn xuất bản vì cái nội dung, cho nên cái chuyện mà đổi tên là một cái sự nhượng bộ để mà có thể xuất bản được. Thành ra khi mà người ta có thể nói lại cho đúng thì người ta nói lại cho đúng thôi. Nó sẽ là một sự thay đổi khi mà nó có một cái gì đó từ những cái người mà trước đây không đồng ý. Tôi không nghĩ rằng những người đó đã thay đổi.
Người đồng nghiệp giấu tên của ông Tạ Chí Đại Trường cũng nói với chúng tôi rằng
đa phần người Việt sử Việt Nam đấy, kinh nghiệm của họ về lịch sử Việt Nam cho dù thế nào đi nữa và qua cái lăng kính của Mạc Trị, vượt qua cái lăng kính đó thì rất là khó để mà chấp nhận bài gì về được. Giờ nghiên cứu lịch sử Việt Nam là bị điều hóa trong cái cách nhìn của mình. Cái người nào mà chấp nhận được cái ý tưởng và cái nhãn quan của Tài Chí Đại Trường chắc hẳn theo mình phải là người rất là tiến bộ. Mà theo mình thấy thì lịch sử Việt Nam nó không tiến kịp theo cái trào lưu của cái đổi mới của xã hội.
Lăng kính Marxist mà ông nói tới chính là những chủ trương về giai cấp của học thuyết cộng sản. Những diễn biến của lịch sử được học thuyết này xem là quy luật, là bất biến. Trong khi đó thì nhà sử học Tạ Chí Đại Trường chỉ cố công tận tụy tìm hiểu thực sự điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Ông nói tiếp về công lao của Tạ Chí Đại Trường.
Cái đóng góp của ông Tạ Chí Đại Trường rất là lịch sử Việt Nam. Và điều đáng buồn là ít người biết Tạ Chí Đại Trường. Trong ngay cả trong giới học thuật, ví dụ, mình vừa đọc một bài của tiến sĩ Nguyễn Thị Hầu là ha. Thì nó sẽ chỉ biết Tạ Chí Đại Trường là từ năm 1994 mà. Trong khi là Tạ Chí Đại Trường về cái tác phẩm đầu tiên là theo mình nhớ không lầm là 1973.
Bà Nguyễn Thị Hậu, người nhận mình là bạn vong niên với nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, mong rằng
nếu như có một cái gì đấy ước mong hay là nghĩ về Bác Trường, công lao của bác thì tôi mong là làm sao những cái công trình của bác mà đã sản ở nước ngoài đấy thì nhanh chóng được xuất bản trong nước. Tôi nghĩ rằng cái sự cởi mở khi về một nhà sử học làm việc hết sức nghiêm túc, cả đời tận tụy cho cái ngành sử học, bộ sử của đất nước như vậy thì tôi thấy rất là đáng trân trọng. Và nếu như mà những công trình này mà đông đảo công chúng trong nước, kể cả các nghiên cứu trong nước mà không được tiếp cận một cách chính thức qua cái việc xuất bản của nhà nước thì tôi thấy đấy là một cái thiệt thòi rất lớn.
Đó hẳn cũng là mong ước của nhà sử học mà trang Bosit Việt Nam mô tả là một nhà sử học không biết cúi đầu.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.